xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ Đốc hôm nay, kính mời quý thính giả nghe đọc phần tiếp theo của cuốn sách tựa đề Nguyên tắc và phương pháp truyền bá phúc âm của tác giả Nguyên Phu Lê.
Một số tín hữu than thở rằng chi hội tôi yếu đuối quá, ít người quá, thiếu khả năng và phương tiện. Nhưng trong chương trình huấn luyện của Chúa, mỗi cá nhân tín hữu đều phải được tăng trưởng nhanh chóng dưới sự hướng dẫn của Thánh Linh, thì hội thánh chung và các đoàn thể tín hữu địa phương mới được tăng cường. Theo thư Ê-phê-sô chương 4 câu thứ 13, Chúa muốn mỗi người đề đạt đến bậc trưởng thành trong Chúa, tức là có Chúa có thế đầy dẫy trong tâm hồn. Phao-lô giải thích ở trong chương thứ 4 câu 4 đến câu 7 và câu 12, chúng ta cùng thuộc về một thân thể, cùng nhận lãnh một Thánh Linh, cùng chia sẻ một niềm hy vọng về tương lai vinh quang. Chúng ta chỉ có một Chúa, một đức tin, một lễ báp têm, một Thượng Đế là Cha mọi người, cao quý hơn mọi người, tác động trên mọi người và sống trong mọi người. Tuy nhiên, mỗi người trong chúng ta nhận lãnh một ân tứ khác nhau tùy theo sự phân phối của Chúa cứu thế. Ngài phân phối công tác như thế để chúng ta phục vụ đắc lực cho Ngài, cùng nhau xây dựng hội thánh là thân thể Ngài. Đến chương thứ 6, Phao-lô lại giải thích tỉ mỉ hơn như chương 6 câu 10 đến câu 18. Chúng ta lưu ý đến chương trình huấn luyện tín hữu mà Phao-lô mượn hình ảnh của một chiến sĩ thời xưa để diễn tả. Thứ nhất, mặc áo giáp của Thượng Đế, cũng gọi là áo giáp công chính. Thứ hai, thắt lưng bằng chân lý. Thứ ba, mang giày phúc âm hòa bình. Thứ tư, dùng mọc đức tin để gạt đỡ tên lửa của Satan. Thứ năm, đội nón sắt cứu rỗi. Thứ sáu, cầm gươm Thánh Linh là lời Thượng Đế. Thứ bảy, luôn luôn cầu nguyện trong mọi trường hợp. Thật là diệu kỳ, mỗi tín hữu là một chiến sĩ, nhưng là một chiến sĩ cầu nguyện, chiến sĩ chiến đấu chống Satan chứ không phải chống con người, dù là người đang bắt bớ, hãm hại mình. Chiến sĩ đi cứu người chứ không phải giết người. Khi mới đến Ê-phê-sô, sứ đồ Phao-lô chỉ gặp 12 tín hữu yếu đuối, chưa hiểu biết về Chúa, nhưng ông đã đặt ngay kế hoạch thực thi chương trình tăng cường và phát triển hội thánh tại Ê-phê-sô gần 3 năm trời. Hội thánh Ê-phê-sô được tăng cường và phát triển nhanh chóng trong 3 năm ấy, đến nỗi các tín hữu đầy dẫy sức sống của Chúa. Mỗi tín hữu trở thành một chiến sĩ phúc âm, mỗi gia đình tín hữu trở thành một trung tâm phúc âm. Các chi hội mới mọc lên nhan nhản quanh hội thánh Ê-phê-sô và cả xứ Tiểu Á, và với số nhân dân đông đảo đều được nghe đạo Chúa. Phao-lô đã đặt kế hoạch như thế nào và thực thi chương trình huấn luyện hội thánh và cá nhân tín hữu ra sao? Chúng ta sẽ học qua trong loạt bài lịch sử truyền giáo phát thanh hàng tuần trên làn sóng này. Trong sự hiện diện của Chúa cứu thế dưới ánh sáng của lời Thánh Kinh, chúng ta lắng lòng tự hỏi, chúng ta có ý thức trách nhiệm tăng cường hội thánh của Chúa cứu thế chưa? Chúng ta đã đặt kế hoạch tăng cường hội thánh chưa? Chúng ta đã thực thi kế hoạch phát triển hội thánh chưa? Chi hội chúng ta đã có chương trình huấn luyện tín hữu để đáp ứng tinh thần sốt sắng học tập của các tín hữu như thế nào? Quý vị tín hữu có thúc đẩy các bậc lãnh đạo hướng dẫn đoàn thể địa phương đặt kế hoạch và thực thi chương trình huấn luyện và tăng cường hội thánh Chúa không? Quý vị tín hữu đang sống lẻ loi hay đang sinh hoạt từng nhóm nhỏ ở các vùng xa hội thánh? Có theo học các chương trình hàm thụ của hội thánh hay chưa? Quý vị tín hữu có học lời Chúa qua chương trình phát thanh nguồn sống hay chưa? Quý vị và các bạn cũng có thể tự học lời Chúa và áp dụng lời Chúa cho cuộc sống hàng ngày. Phương pháp truyền giáo thứ bảy là đề ra những kế hoạch tăng cường và phát triển hội thánh. Hai điều này đi song song với nhau như hai đường rầy xe lửa. Chúng ta đã đề cập phần đầu, tức là kế hoạch tăng cường hội thánh. Bây giờ, chúng ta tìm hiểu về kế hoạch phát triển hội thánh. Thứ hai, làm thế nào để phát triển hội thánh? Có thể nói, Chúa Cứu Thế đã truyền cho hội thánh một kế hoạch, một chương trình tổng quát trong sách Công vụ các sứ đồ chương 1 câu 8. Khi Đức Thánh Linh giáng trên các con sẽ nhận được quyền năng làm chứng cho ta tại Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari và khắp thế giới. Sứ đồ Phao-lô được xem là nhà truyền giáo lớn nhất trong lịch sử, đã không làm việc bốc đồng hay ngồi chờ xem thế sự xoay vần đến đâu rồi mới tùy cơ ứng biến mà truyền bá phúc âm. Trái lại, Phao-lô đã tìm cầu ý Chúa để phát triển hội thánh theo một kế hoạch hẳn hoi. Điều thứ nhất, giai đoạn đầu, truyền bá phúc âm tại quê hương. Trong kế hoạch phát triển hội thánh của Phao-lô là giai đoạn truyền bá phúc âm tại quê hương xứ sở. Sau khi tiếp nhận Chúa và học riêng với Chúa 3 năm trong vùng sa mạc Ả Rập, Phao-lô bắt đầu thi hành kế hoạch truyền giáo cho đất nước ông là xứ Cilici. Giai đoạn thứ hai, huấn luyện để phát triển tương lai. Đang truyền giáo hăng say ở quê hương, Phao-lô được Barnabas mời qua hợp tác giảng dạy ở Antioch, xứ Syria. Phao-lô vui lòng nhận lời vì do sự soi sáng của Thánh Linh. Ông nhận biết đây là giai đoạn thứ hai trong chương trình của Chúa, giai đoạn huấn luyện hội thánh ở nước Syria để thành lập căn cứ truyền giáo và phát triển hội thánh trong tương lai. Có lẽ Phao-lô không ngờ rằng nước Syria sẽ có hai trung tâm truyền giáo quan trọng nhất thế giới sau này. Một là Antioch, căn cứ truyền giáo hướng về phương Tây qua vùng Tiểu Á, các xứ cực Tây của Á Châu và Âu Châu, nhất là Đông Âu và Nam Âu. Và căn cứ truyền giáo thứ hai là Edessa, hướng về phương Đông qua Iraq, Ba Tư, Ấn Độ, Trung Hoa, Mông Cổ, Siberia, v.v. Giai đoạn thứ ba, đặt kế hoạch truyền giáo lan rộng. Đối với Phao-lô, giai đoạn thứ ba trong chương trình phát triển hội thánh là đặt kế hoạch truyền giáo ở đảo Ship cho các xứ Pamphili, Bisidi và Galati. Giai đoạn thứ tư, đã có hai đoàn truyền giáo, một do Phao-lô và một do Barnabas lãnh đạo. Đoàn truyền giáo của Phao-lô đặt một kế hoạch đơn giản gồm hai điểm. Thứ nhất, tăng cường các hội thánh cũ tại quê hương, tức là thành phố Tarsơ và các hội thánh xứ Cilici tại các thành phố Derbe, Lystra và Iconi trong xứ Galati. Thứ hai, phát triển hội thánh qua Âu Châu, bắt đầu với hải cảng Philip đến Thessalonica, Bere, lan rộng khắp xứ Macedon, rồi tràn xuống Hy Lạp, đến thủ đô Athens, dành nhiều thời giờ thành lập một hội thánh mạnh mẽ tại hải cảng Corinto để làm căn cứ truyền bá phúc âm khắp nước Hy Lạp theo chiến thuật vết dầu loan. Giai đoạn thứ năm, Phao-lô đặt kế hoạch 3 điểm. Thứ nhất, truyền giáo và phát triển hội thánh tại xứ Asi, tức là Tiểu Á, bằng cách tập trung hoạt động gần 3 năm tại Epheso, là trung tâm y tế, thương mại và tôn giáo của xứ này. Ông huấn luyện tín hữu biến mỗi nhà riêng của tín hữu thành một lớp học kinh thánh. Chẳng bao lâu, ông đã gây dựng các lớp học kinh thánh thành những hội thánh nhánh. Trong khi đó, các nhà riêng của các tín hữu mới cũng lần lượt trở thành các lớp học kinh thánh, thu hút nhiều đồng bào đến với Chúa. Thế thì, tuy Phao-lô chỉ lo giảng dạy lời Chúa và huấn luyện tín hữu tại Ê-phê-sô, nhưng nhiều hội thánh đã mọc lên nhan nhản ở Smyrna, Bergam, Thyatira, Sardê Philadelphia, Laodicea, Colosse, Hierapolis. Chung quanh mỗi hội thánh lớn có nhiều hội thánh nhánh. Chung quanh mỗi hội thánh nhánh có hàng chục, hàng trăm lớp học kinh thánh tư gia. Đến nỗi, nhân dân cả xứ Asi, tức là vùng Tiểu Á, đều được nghe phúc âm. Điểm thứ hai, quay lại thăm viếng và tăng cường các hội thánh ở Macedon và Hy Lạp. Điểm thứ ba, chuẩn bị đẩy mạnh công cuộc phát triển hội thánh đến thủ đô La Mã, bán đảo Ý và Tây Ban Nha. Trước hết, Phaolô viết một bức thư bất hủ gửi cho người La Mã và sau là hết lòng đi theo sự dắt dẫn của Chúa Thánh Linh để đạt đến mục tiêu La Mã theo lộ trình, thời điểm và phương pháp của Ngài. Giai đoạn thứ 6, Phaolô bị bắt và giam cầm. Phaolô bị bắt tại Jerusalem, bị giam cầm 2 năm tại Caesarea và bị áp giải qua giam lỏng tại thủ đô La Mã. Đối với người khác, có lẽ phải buộc lòng tạm ngưng chức vụ. Nhưng ngay trong những năm tháng tù đầy, Phaolô đặt kế hoạch mới. Thứ nhất, truyền giáo cho các nhà lãnh đạo chính trị và tôn giáo cả La Mã lẫn Do Thái. Thứ hai, viết các thư tín gây dựng hội thánh, thường được gọi là các thư tín trong tù. Thứ ba, hướng dẫn một nhóm môn đệ trẻ trở thành những nhà truyền giáo tương lai. Trong số đó có bác sĩ Luca, người sưu khảo tài liệu trong thời gian Phaolô bị tù ở Caesarea để viết sách Phúc âm Luca và phần lớn sách Công vụ các sứ đồ. Giai đoạn thứ bảy, trang bị cho tín hữu khí giới thuộc linh. Sau khi được trả tự do một thời gian ngắn, Phaolô lại thực thi kế hoạch tăng cường hội thánh để mỗi tín hữu đều được trang bị tất cả các khí giới thuộc linh của Thượng Đế, sẵn sàng chiến đấu lúc bị tiến công và chiến thắng cho đến cuối cùng, chuẩn bị hội thánh sẵn sàng trước cuộc bắt bớ toàn diện, vừa đẫm máu dữ dội, vừa tế nhị và khoa học. Phaolô và hội thánh đã thành công rực rỡ. Sau loạt bắt bớ sát hại tàn nhẫn ấy, hội thánh lại phát triển mạnh mẽ gấp trăm lần. Tuy trong giai đoạn cuối cùng của cuộc đời, Phaolô đặt kế hoạch phát triển hội thánh tại các xứ, các vùng ông muốn đi, nhưng chính ông không thể nào đặt chân đến. Qua một lớp truyền giáo trẻ trung mà ông đã huấn luyện trong các giai đoạn trước, ngồi trong ngục tối, chờ ngày ra pháp trường cho thú dữ của Neron xé thay ăn thịt, Phaolô sung sướng vì thấy kế hoạch tăng cường và phát triển hội thánh của Chúa do ông thực thi đã kết quả hoàn toàn tốt đẹp. Viết những dòng cuối của bức thư cuối cùng cho Timôthê, một người học trò cũng là một nhà truyền giáo thanh niên do ông huấn luyện, Phaolô giải bày tâm sự của một người đã hoàn thành kế hoạch lớn cho hội thánh. Phaolô viết, riêng phần ta biết gần đến ngày từ giả trần gian về thiên đàng. Ta đã chiến đấu anh dũng, chạy xong cuộc đua, giữ vững niềm tin. Từ đây máu miệng công chính đã dành sẵn cho ta. Chúa là chánh án công bằng, sẽ ban cho ta trong ngày Ngài trở lại, cũng như cho tất cả những người yêu mến trong đợi Ngài. Khi ta ra tòa lần thứ nhất, chẳng có ai binh vực, mọi người đều bỏ rơi ta. Xin tội ấy đừng đổ về họ. Nhưng Chúa đã bảo vệ, bổ sức ta để ta tích cực phổ biến phúc âm cho các dân tộc nước ngoài. Ta vừa được cứu khỏi nanh vuốt sư tử. Chúa sẽ giải thoát ta khỏi mọi điều ác, đưa ta vào nước trời. Cầu xin Ngài được vinh quang mãi mãi vô cùng, thành tâm sở nguyện. Ta gửi lời chào thăm Berica, Aquila và gia đình Onesiphore. Erac còn ở lại Corinto, Trophim bị bệnh phải ở lại Mỹ Lệ. Con nên cố gắng đến đây trước mùa đông. Epulu, Buden, Linus, Claudia và các anh chị em đều gửi lời thăm con. Đọc kỹ đoạn văn này, ta nhận thấy tuy có một môn đệ bỏ cuộc vì ham mê thế gian và một môn đệ khác bị bệnh tạm nghỉ tại Mỹ Lệ, nhưng còn nhiều môn đồ trung kiên đang tăng cường và phát triển hội thánh khắp nơi. Timôthê ở Tiểu Á, Gerasen ở Galati, Tít đi truyền giáo ở Nam Tư, bác sĩ Luca cộng tác với Phaolô trong tù tại La Mã, Tychicơ đi hoạt động ở Epheso, Arat ở Corinto, Hy Lạp. Đó là những người lãnh đạo cao cấp. Sau lưng họ còn có hàng ngàn trưởng lão hay là lãnh đạo trung cấp và hàng vạn người hướng dẫn các trung tâm học kinh thánh, phát triển hội thánh và thu hút hàng triệu người đến với Chúa Cứu Thế Giêsu. Bảo Phaolô không nức lòng mừng rỡ, ca ngợi Chúa làm sao được. Một số hệ phái và hội thánh địa phương gần đây đã phát triển nhanh chóng trong sự hướng dẫn của Chúa. Năm 1972, được mời thuyết trình cho hội nghị thường niên của một hệ phái nhỏ, một nhà truyền giáo được nghe các đại biểu làm chứng về các ân phước đặc biệt và hy hữu của Chúa. Đến phiên phát biểu, nhà truyền giáo của chúng ta đặt ngay vấn đề: quý hội thánh có định đặt kế hoạch phát triển hội thánh hay không? Ông lấy các bản thống kê cũ của hệ phái ấy, phát cho mỗi đại biểu mỗi người một tờ giấy kẻ ô để yêu cầu họ làm biểu đồ. Xem trong các năm trước, hội thánh đã tăng trưởng theo mức độ nào. Khi các đại biểu vẽ xong các đồ thị, họ đều buồn bã nhìn nhận rằng suốt những năm 61, 66 và 71, hệ phái này đều có 46 chi hội và tổng số tín hữu xích xoát là 4.500 trong số 10 năm trời. Các nhà lãnh đạo hội thánh đều cầu nguyện và lấy đức tin đặt kế hoạch phát triển trong 10 năm tới. Năm 1981, kiểm kê lại thành quả, họ nức lòng tạ ơn Chúa vì trong 10 năm qua đã có thêm 1.205 người tin Chúa và chịu báp têm. Chúng ta đã nhiều lần đề cập đến kế hoạch phát triển hội thánh của mục sư Triệu Dung Cơ. Ông vốn là một người Phật giáo, vừa trở lại tin Chúa liền đi học Kinh Thánh và tốt nghiệp trường Kinh Thánh năm 1958. Ông bắt đầu truyền bá phúc âm ở một khu phố nghèo nàn. Suốt 6 tháng đầu, không một ai tin Chúa. Nhưng ông bắt đầu được Chúa cho khải tượng về công cuộc truyền bá phúc âm và xin Chúa cho có 150 người tin Chúa. Bắt đầu từ cái trại nhỏ để mở hội thánh mới từ con số 0. Hội thánh của ông đã phát triển lên đến 150, rồi 300, rồi 600, rồi 1.000. Năm 1962, ông xây một nhà thờ có 1.500 chỗ ngồi, nhưng đến năm 1964 lại có hơn 2.000 tín hữu. Chúa hướng dẫn ông đặt kế hoạch phát triển hội thánh bằng từng nhóm nhỏ mà ông gọi là các tế bào của hội thánh. Năm 1973, ông mời mục sư tiến sĩ Billy Graham đi đến khánh thành nhà thờ có 10.000 chỗ ngồi. Nhưng chỉ một năm sau, số tín hữu đã tăng lên đến 23.000 người. Cuối năm 1979, vượt quá mức 100.000 tín hữu. Qua năm 1987, vượt quá mức nửa triệu tín hữu. Có người nói hội thánh của ông hiện nay có trên 800.000 tín hữu. Ông theo kế hoạch chia từng nhóm nhỏ để sinh hoạt cầu nguyện, học kinh thánh, huấn luyện tín hữu. Trong các buổi nhóm ấy, các tín hữu mời các thân hữu chưa tin Chúa đến dự nhóm, học kinh thánh và tương giao tương trợ. Hội thánh gồm nhiều ngàn nhóm nhỏ như thế, phần lớn do các nữ tín hữu hướng dẫn. Vì một khi nam giới khước từ thì Chúa bảo ông không ngần ngại gì mà cử các nữ tín hữu vào chức vụ lãnh đạo nhóm nhỏ. Nhiều nhóm nhỏ hợp thành nhóm lớn do các mục sư truyền đạo phụ tá hướng dẫn. Tuy nhiên, tất cả các nhóm nhỏ đều được chính mục sư Triệu Dung Cơ hướng dẫn, huấn luyện và kiểm soát chặt chẽ để khỏi đi sai lệch đường lối phúc âm. Kế hoạch phát triển của một số hội thánh ngày nay. Một cuộc khảo cứu về kế hoạch phát triển hội thánh trong 3 năm vừa qua đã đem lại các kết luận này. Từ năm 1980, nhiều chi hội mới được thành lập và chỉ trong vòng 2 năm, số tín hữu đã tăng lên đến 1.000 người. Các chi hội này đã áp dụng kế hoạch phát triển gồm 7 điểm như sau. Điểm thứ nhất, người chân bày dấn thân nhận lãnh trách nhiệm lãnh đạo trước mặt Chúa và hội thánh với một lập trường lạc quan, tin quyết nơi quyền năng phát triển hội thánh của Chúa, tin quyết rằng Chúa muốn phát triển hội thánh đến mức tối đa. Người chân sống cuộc đời gương mẫu, làm gương cho các tín hữu trong mọi lĩnh vực. Điểm thứ hai, kế hoạch cầu nguyện được đem lên sinh hoạt hàng đầu trong hội thánh. Họ biết cách tổ chức các nhóm cầu nguyện, sinh hoạt trong nhóm cầu nguyện với sự tham gia của tất cả các thành phần trong hội thánh, chia sẻ gánh nặng cầu thai, làm chứng về Chúa vừa mới nhậm lời cầu nguyện trong các buổi nhóm trước như thế nào. Điểm thứ ba, hoàn toàn đầu phục sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh, sử dụng đến mức tối đa các ân tứ Thánh Linh như chúng ta đã đề cập trong phương pháp truyền giáo thứ tư. Điểm thứ tư, các tín hữu theo gương các người chân bày, dâng hiến tiền bạc rộng rãi để đẩy mạnh công cuộc truyền bá phúc âm. Người chân làm gương đi trước, bày chiên theo sau người chân. Việc dâng hiến phần 10 được xem là tối thiểu. Tất cả đều dâng hiến cách chân thành, nhưng họ chống trả kịch liệt tinh thần đóng kịch chỉ để kích động tâm lý quần chúng. Điểm thứ năm, thờ phượng Chúa là sinh hoạt then chốt của hội thánh, không phải chỉ để chủ tọa và một ít người trong giới lãnh đạo hướng dẫn thờ phượng với vài ban hát đặc biệt mà thôi, nhưng tất cả mọi tín hữu đều tham gia cuộc thờ phượng, tôn vinh, ca ngợi, cảm tạ Chúa. Các bài hát, nhất là các bài ca mới, đều chú trọng vào sự tôn vinh thờ phượng Chúa hơn là hát về các giáo lý hoặc kinh nghiệm tín đồ. Điểm thứ sáu, mỗi tín hữu đều được khích lệ tham gia vào các công tác của hội thánh. Bất luận nam phụ lão ấu, hội thánh mở những lớp huấn luyện ngắn hạn để giúp tín hữu biết rõ mình phải làm gì cho Chúa, cho hội thánh, cho đồng bào, đồng loại, cách nào hữu hiệu nhất. Rồi mỗi người nhờ ơn Chúa thực hành ngay, vừa học vừa làm, vừa làm vừa học. Điểm thứ bảy, hội thánh có chương trình huấn luyện kinh thánh rất đầy đủ, chu đáo cho các tín hữu từ cấp thấp đến cấp cao để đáp ứng nhu cầu thiết thực của tín hữu, chứ không phải để dạy những môn chỉ có giá trị trên bình diện lý thuyết mà không có giá trị thực tiễn. Mục đích chính của cả người dạy lẫn người học đều nhắm vào là làm thế nào để áp dụng chân lý phúc âm vào cuộc sống hàng ngày và giải quyết các nan đề của người muốn tin Chúa hoặc mới tin Chúa phải đương đầu.
Dòng đời trôi qua mau xót xa bao niềm đau, tìm nơi đâu cho con phút giây được bình yên, tìm đâu thấy ý nghĩa tình yêu chân thật, tìm đâu cho con lối đi trong đời, tìm nơi đâu giúp con nương dựa vào. Rồi Giê-xu đưa tay thời gian mau về đây. Mỗi tôi còn ta mang gánh thầy tại thập giá, và còn thấy ý nghĩa tình yêu chân thật, niềm vui hân hoan với bao hy vọng Ngài ban cho chính con ngày phút này. Khi tay cha nâng bước con dìu con trong cuộc đời, cha ban ơn luôn sức mới, con nguyện được cùng Ngài đi tới. Chúa hứa sẽ giúp sức và vực con lên, đem con qua phong ba sóng gió cuộc đời. Dù bao đau thương, lòng con quyết nương nơi Chúa Cha an ninh thật. Chúa sẽ dẫn dắt mở đường cho con, ngay trong nơi hoang vu hay chốn xa mà, ngàn hoa xinh tươi khoe sắc khi con cùng chơi. Rồi Giê-xu đưa tay hỡi con mau về đây, mỗi tôi con ta mang gánh thầy tại thập giá, và con thấy ý nghĩa tình yêu chân thật, niềm vui hân hoan với bao hy vọng Ngài ban cho chính con ngày phút này. Khi tay cha nâng bước con dìu con trong cuộc đời, cha ban ơn luôn sức mới, con nguyện được cùng Ngài đi tới. Chúa sẽ giúp sức và vực con lên, đem con qua phong ba sóng gió cuộc đời. Dù bao đau thương, lòng con quyết nương nơi Chúa Cha an ninh thật. Chúa sẽ dẫn dắt mở đường cho con, ngay trong nơi hoang vu hay chốn xa mà, ngàn hoa xinh tươi khoe sắc khi con cùng chờ. Phước ơn lai lắm, tâm linh hân hoan mừng vui ca hát, tình yêu trong cha như là một nguồn suối mát. Con lên đem con qua phong ba sóng gió cuộc đời, dù bao đau thương, lòng con quyết nương nơi Chúa Cha an ninh thật. Chúa sẽ dẫn dắt mở đường cho con, ngay trong nơi hoang vu hay chốn xa mà, ngàn hoa xinh tươi khoe sắc khi con cùng chờ. Ngàn hoa xinh tươi khoe sắc khi con cùng chơi.